Trên thực tế thì những gì diễn ra và sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, và nó nằm trong chuỗi 12 nhân duyên. Trong quá khứ là do vô minh, avijja. Do vô minh mà chúng ta tạo tác thông qua các cái hành động về thân, khẩu và ý. Như vậy là từ vô minh nó dẫn tới hành sankhara, từ avijja dẫn tới sankhara. Dù vô minh mà chúng ta tạo ra các cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Những cái này nó xảy ra ở trong quá khứ, và do những cái nghiệp đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta để tái sinh. Và từ cái hành như vậy nó dẫn tới thức. Do có thức thì là chúng ta có danh sắc. Do có danh sắc thì là chúng ta thấy là lục căn. Thì danh sắc thì dẫn tới lục căn hay là lục nhập. Do có danh sắc thì chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân và ý. Ở khi tiếp xúc với các cái đối tượng ở bên ngoài, căn tiếp xúc với cảnh thì là một cái thức nó sanh khởi. Như vậy thì có danh sắc thì dẫn tới là lục căn hay là lục nhập. Và do có cái lục căn đó thì là chúng ta có xúc, từ lục căn thì dẫn tới xúc. Bất cứ khi nào mà chúng ta có cái sự tiếp xúc giữa lục căn với lục trần thì là cái thức nó sanh khởi. Thức nó sanh khởi như vậy là do có cái xúc. Và bất cứ khi nào có thức là chúng ta có thọ. Tất cả những cái này nó diễn ra một cách tự động, tự nhiên. Đây là một cái tiến trình hoàn toàn tự nhiên. Chừng nào mà chúng ta còn có cái xác thân này, chừng nào mà chúng ta còn có được các cái giác quan hay là các cái căn tốt thì là các cái xúc luôn luôn xảy ra. Do lục căn tiếp xúc với lục trần, thức sanh khởi. Và bất kỳ khi nào mà thức sanh khởi thì cái thọ nó luôn có ở đó. Như vậy thì tới đây chúng ta sẽ thấy là cái hoạt động của xác thân chúng ta nó chính là cái hoạt động ở trong ngũ uẩn. Vậy thì cái tiến trình mà cho tới cái thời điểm mà xúc sanh khởi nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Bất kỳ những cái gì mà chúng ta nhìn thì cảm thọ có ở đó. Chúng ta nghe cũng có cảm thọ. Chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm và rồi suy nghĩ. Luôn luôn là các cái cảm thọ có ở đó. Và tới đây nó mới là một cái vấn đề. Vì chúng ta không có thể biết và quan sát cảm thọ như một cảm thọ. Đâm ra là nếu mà nó sanh khởi một cái cảm thọ lạc thì chúng ta dính mắc vào cái thọ lạc đó. Như vậy là từ thọ nó sẽ dẫn tới ái. Nếu mà một cái thọ khổ, chúng ta cảm thấy khó chịu, và rồi là chúng ta muốn thay thế cái cảm thọ khó chịu đó bằng một cái thọ nó dễ chịu hơn, thì như vậy là cũng là do cái ái, cũng là từ thọ nó dẫn tới ái. Vì chúng ta không biết rằng là cái thọ đơn giản nó chỉ là một cái thọ, nó sanh và diệt. Và do không biết quan sát cái thọ nó như một cái thọ, đâm ra là chúng ta dính mắc vào cái thọ đó. Từ thọ dẫn tới ái. Và rồi là chúng ta muốn nắm giữ cái cảm thọ lạc, chúng ta muốn kéo dài nó hơn, chúng ta mong muốn có được nó. Như vậy là từ ái nó sẽ dẫn tới thủ. Và rồi để cái cường độ nó ngày càng tăng lên, nó bắt buộc là chúng ta là phải hành động. Làm sao mà chúng ta có được cái đối tượng đó, chúng ta có được cái cảm giác đó. Như vậy là từ thủ nó sẽ dẫn tới nghiệp hữu, tức là chúng ta sẽ tạo tác thông qua các cái hành động trên thân, khẩu và ý. Và do có các cái hành động như thế này, nó chính là các cái nghiệp để dẫn dắt chúng ta tái sinh. Và đây nó là một cái tiến trình, nếu mà chúng ta không biết thì là nó liên tục nó xảy ra như vậy. Chính vì vậy mà lý do tại sao mà chúng ta luôn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Thì như vậy là do cái nghiệp hữu, tức là do cái sự tạo tác, do những cái hành động thân, khẩu và ý, nó sẽ dẫn tới sinh, trả tị. Và đã có sinh thì có già và có chết. Sinh ra thì phải chết đi. Và như vậy là cái tiến trình này nó cứ liên tục không ngừng nghỉ. Chừng nào mà chúng ta còn tạo tác, chúng ta còn tạo nghiệp, thì có nghĩa là nó vẫn còn có một cái động lực để dẫn dắt cho chúng ta đi tái sinh. Đây là một cái tiến trình nó bất tận. Vậy thì cái vấn đề mấu chốt ở đây thì chúng ta sẽ thấy là trong quá khứ cái yếu tố vô minh nó chi phối và chúng ta đã tạo tác ở trong quá khứ. Đâm ra là chúng ta có cái xác thân này, cái xác thân của chúng ta ở đây nó là một cái quả của nghiệp. Chúng ta sinh ra được làm người là do các cái thiện nghiệp của chúng ta ở trong quá khứ. Và rồi bất kỳ những cái gì mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, suy nghĩ, thì đó nó cũng là tiến trình của các cái quả dị thục. Vậy thì cái quả nó chỉ là một cái quả thôi. Và khi cái quả nó sanh khởi như vậy, chúng ta không biết cách quan sát, thì chúng ta sẽ có những cái phản ứng Và do có các cái phản ứng như thế này, tức là chúng ta lại tiếp tục tạo ra các cái nghiệp. Và chúng ta càng tạo tác thì cái vòng luân hồi của chúng ta nó càng được kéo dài. Và đây là một cái tiến trình bất tận, không có lối thoát nếu như chúng ta không biết cách quan sát. Và một điều chúng ta cũng cần hiểu ở đây là những gì mà nó sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, những gì mà chúng ta tiếp nhận qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Và để rồi trên cơ sở cái quan sát đó thì chúng ta chúng ta xử lý chúng ra làm sao. Cái cách thức chúng ta quan sát như thế nào, chúng ta có chấp nhận quan sát nó như một cái hiện tượng tự nhiên hay không. Dĩ nhiên theo các cái thói quen thì bao giờ cũng vậy, tâm của chúng ta nó luôn luôn có các cái phản ứng với các cái hiện tượng nó xảy ra, nó luôn luôn ở các cái thái cực như là thích hay không thích, yêu hay ghét, chúng ta dính mắc hay là chúng ta chối bỏ các cái hiện tượng, các cái sự vật nó đang xảy ra. Bao giờ cũng vậy, chúng ta luôn luôn rơi vào các cái thái cực. Và nếu mà chúng ta còn rơi vào các cái thái cực này thì có nghĩa là gì? Đó là chúng ta còn tiếp tục tạo tác. Và chúng ta tiếp tục tạo tác thì là cái tiến trình của cái vòng luân hồi này nó cứ được kéo dài ra mãi. Một điểm nữa chúng ta cũng cần hiểu là đối với các cái hiện tượng tự nhiên, chúng chỉ có một cái bản chất duy nhất, đó là sanh khởi và diệt đi. Nhưng mà dường như là chúng ta cũng chưa nhận thức được một cái vấn đề này. Dường như là chúng ta luôn luôn có một cái xu hướng níu kéo, nắm giữ nếu mà nó tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác dễ chịu và an lạc. Và nếu mà cái cảm giác đó là một cảm giác khó chịu, chúng ta không thích, thì là chúng ta muốn xua đuổi nó. Mặt khác nữa là chúng ta muốn thay vào đó bằng một cái đối tượng hay là một cái cảm giác nó dễ chịu hơn. Bao giờ cũng vậy. Thói quen của chúng ta là luôn tìm cách thỏa mãn. Vậy thì chúng ta thỏa mãn thông qua cái gì? chúng ta muốn thỏa mãn thông qua cái nhìn, thông qua cái nghe, thông qua cái ngửi, thông qua cái nếm, thông qua xúc chạm và các cái suy nghĩ của mình. Vậy thì bây giờ đây là chúng ta đang có một cái cơ hội tốt, có một cái nhân duyên tốt để giúp cho chúng ta xác lập được một cái sự quan sát mới. Và nếu mà chúng ta xác lập được cái cách thức quan sát như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong cuộc sống. Nó tháo bỏ cho chúng ta được rất nhiều các cái gánh nặng. Nó giúp cho chúng ta có một cái nơi nương tựa. Vậy thì người ta nương tựa là người ta nương tựa vào cái gì? Đối với một người bình thường thì người ta sẽ tìm cách nương tựa đối với của cải vật chất. Người ta nương tựa vào người thân. Người ta nương tựa vào sức khỏe của mình. Ở đây một cái sự nương tựa chân chánh đó là chúng ta nương tựa vào giới, và chúng ta nương tựa vào sự hiểu biết, trí tuệ. Nương tựa vào giới và nương tựa đối với chánh kiến hay là cái sự hiểu biết của chúng ta, nó sẽ không chỉ giúp và nâng đỡ chúng ta ở trong kiếp này mà còn trong các cái kiếp vị lai. Và với cái việc mà chúng ta quan sát như thế này thì tức là chúng ta cũng đang xác lập về cái chánh kiến của mình. Và khi giới cũng như là chánh kiến nó được xác lập thì đó nó là những cái tài sản vô giá, không gì có thể đánh đổi được. Cho dù một người người ta có giàu có bao nhiêu đi chăng nữa thì cái đó nó cũng không thể bền vững. Nó có đó và nó cũng có thể mất đi bất kỳ lúc nào. Nếu chúng ta nương tựa vào những cái đó thì quả thật là nó không có được đảm bảo, nó không có được an toàn. Cái nơi mà sẽ giúp chúng ta có được một cái sự an toàn, một cái sự an ninh, một cái sự đảm bảo chắc chắn, đó là giới và chánh kiến. Và khi thực sự đã hiểu được về các cái vấn đề này thì chúng ta sẽ có được một cái sự nỗ lực, một cái sự nhiệt tâm hơn trong cái việc thực hành của mình. Và cái việc thực hành của chúng ta lúc này nó cũng không còn trở nên là một cái việc bắt buộc, một cái việc cò ép nữa. Nó trở thành một cái hoạt động rất là tự nhiên, giống như hơi thở của chúng ta vậy. Chừng nào mà chúng ta không thở thì chúng ta sẽ chết. Thì cũng vậy, chừng nào mà chúng ta không còn có được những cái quan sát, không còn có được những cái ghi nhận trên thân và tâm của mình cùng với những cái thái độ chân chánh, thì cũng như là chúng ta đang chết.